This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Trên đường lao đặc biệt của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM có sự hiện diện của Tiến Dũng. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay bạn như thế nào, có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi đến chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe.
Hôm nay bầu trời như vậy thì mình thấy là rất là âm u, không có nắng nha. Bạn thì như thế nào, có sụp sịch hay không?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tính. Thật sự Tiến Dũng cảm ơn Thượng Đế cho những cơn mưa nhẹ nhẹ, vì những cơn mưa này nó làm cái pollen nó go down, và go down thì cái sự gọi là dị ứng của mình nó cũng giảm rất là nhiều. Nhưng mà tôi cũng đợi hôm qua giờ mưa vẫn chưa thấy rớt, có thể hy vọng ngày hôm nay cũng có một vài giọt mưa để giảm đi cái sự dị ứng của đồng hương cũng như riêng về Tiến Dũng đó Hoàng Tính.
Dạ vâng, nhưng mà cũng hy vọng như vậy. Cảm ơn thì cảm ơn, nhưng cũng phải cảm ơn những cái viên thuốc cũng đã cho anh em của chúng ta bớt đi khục kịch mũi, phải không bạn?
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và dạ vâng, cũng gửi ngay một cái bản, những cái bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Như hôm qua thì Hoàng Tính với Tiến Dũng có nói là thị trường chứng khoán rất là thê thảm. Tiến Dũng dí dòn rằng một cái vết cắt của Hy Lạp thì bây giờ là một cái vết đâm của Trung Quốc. Cái đơn giản là khi mà Hy Lạp đã tuyên bố vỡ nợ rồi, bây giờ đến Trung Quốc cái thị trường đã rất thê thảm, hơn 50% cái trading về stock trading, tức là sự giao dịch về thị trường chứng khoán của Trung Quốc hầu như đã đóng cửa, không có trading nữa vì cái thị trường của nó rất thê thảm, trên 40% ngày hôm qua thì hôm nay cũng vẫn tiếp tục rớt và làm ảnh hưởng nặng nề với cái sự trading của Hoa Kỳ buổi sáng ngày hôm nay. Riêng về Dow Jones nó rớt 201 điểm, con số hiện tại bây giờ là 17.575 điểm, và Nasdaq thì rớt 67 điểm và con số hiện tại là 4.929 điểm, S&P 500 rớt 23 điểm và con số hiện tại là 2.057 điểm. Thinốt 15 là 2.23%, dầu thô thì giảm tăng 42 xu, hiện tại phần dầu thô chỉ có 52 đồng 55 xu, 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 10 xu, vàng thì tăng 58 xu, 1 ao vàng là 1.159 đồng 30 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.14%, tuần rồi cao nhất là 4.19%, lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.15%, tuần rồi cao nhất là 3.20%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.840 đồng, bán ra là 21.940 đồng, vàng thì mua vào là 34.070.000 đồng cho một lượng và bán ra là 34.100.000 đồng chẳng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin có liên quan đến Hy Lạp. Chúng ta biết ngày hôm qua thì phải nói rằng một cái cuộc họp khẩn cấp ở Brussels có liên quan đến khoảng 19 cái quốc gia mà xài đồng tiền chung, cái gọi là Eurozone đó. Thì trong đó có 28 người đứng đầu của khối châu Âu này, và họ đưa ra một cái tối hậu thư cuối cùng cho Hy Lạp vào Chủ nhật tới đây, tức là khoảng 5 ngày nữa. Thì qua cái sự trưng cầu dân ý đó, thì phải nói rằng Hy Lạp có một số đồng tình rằng chấp nhận cái gói cứu trợ của châu Âu để dùng cái biện pháp là thắt lưng buộc bụng, nhưng một số đông cũng không có đồng ý cái này. Họ muốn là giữ cái thể diện của Hy Lạp và không có nhận cái gói cứu trợ đó và chấp nhận tách ra khỏi cái khối euro mà xài đồng tiền chung euro đó quý vị. Nhưng mà hiện tại bây giờ chúng ta vẫn chờ xem cái tình trạng này đi đến đâu. Trong khi đó thì IMF đã một lần nữa đã warning, tức là đã cảnh cáo federal, tức là liên bang của Hoa Kỳ, đặc biệt về cái quỹ dự trữ liên bang của Hoa Kỳ. Vì chúng ta biết rằng theo như cái lời nhiều cái lời bàn tán ra đó, thì có thể trong năm nay và đặc biệt có khoảng tháng 7 này thì liên bang sẽ có thể một phần tháng 7 hay tháng 9 đó, họ sẽ nâng cái lãi suất lên. Nhưng mà theo như là IMF, tức là quỹ tiền tệ quốc tế, họ khẩn cầu Hoa Kỳ, tức là central bankers, những cái nhà băng lớn của Hoa Kỳ đó, khoan nâng cái interest rate lên đã, vì cái điều này nó sẽ gây ra một cái làn sóng khác nữa. Và hiện tại về cái tình hình kinh tế của toàn thế giới nó không được ổn định. Và đây không phải là lần đầu tiên mà IMF ra cái tình trạng gọi là warning Hoa Kỳ về cái tình trạng mà nâng lãi suất lên. Đây là cũng lần thứ hai. Và hiện tại vì cái lãi suất rất là thấp, hầu như là 0.0-0.25% mà thôi. Nhưng mà trong tương lai không biết cái lời cảnh cáo của IMF này có ảnh hưởng đến Hoa Kỳ hay không. Chúng ta chờ xem. Trong khi đó thì Microsoft lại tuyên bố sáng ngày hôm nay là họ sẽ cắt giảm 7.800 công ăn việc làm. Và theo như Microsoft, họ cho biết rằng trong 7.800 người này đó, thì hầu hết những người này là làm trong cái company phone business, tức làm về điện thoại, về cái lĩnh vực điện thoại, thưa quý vị. Một cái bản tin nữa thì có liên quan đến hôm qua Dũng có chia sẻ về cái một người bác sĩ mà họ đã khai bệnh giả gian với cái người bệnh nhân để mà lấy tiền rất là nhiều, đặc biệt về bệnh ung thư. Thì phải nói rằng đây là mình đã treo một cái án tử cho một cái bệnh nhân mặc dầu người đó không có bị ung thư. Đây là cái điều mà thật sự không có trong cái lương tâm ngành y. Nhưng mà cái bản tin này thì Dũng thấy khá là thú vị. Theo như cái app hiện tại bây giờ gọi là cái app, cái ứng dụng, nó tên là Telehealth, của hai nhà bác sĩ tên là Christian và một người Paul Lee, thì hai người này đã sáng lập được cái app. Mà cái app này không phải đơn giản chỉ có nước Mỹ không thôi, nó đã connect được khoảng 15 cái quốc gia trên thế giới, và trong đó có khoảng 600 người bác sĩ và có cái board certified đàng hoàng. Và theo như cái app này đó, có thể chữa bệnh cho bệnh nhân ở ngoài khoảng xa, cách 5.000 mile away. Có thể cái đơn giản như thế này. Quý vị ở một cái quốc gia nào đó mà không tin tưởng những người bác sĩ ở đó, điển hình như Việt Nam. Chúng ta thấy rằng những người bác sĩ Việt Nam, họ khám, ví dụ như đôi khi họ khám không đúng, thì chúng ta có thể dùng cái app này, thì là cái application, hay là một cái ứng dụng này đó, chúng ta có thể connect vào đó. Và khi chúng ta khai bệnh ra trong một cái app đó, thì cái bệnh chúng ta, khi mà chúng ta khai như vậy đó, nó sẽ chia đều ra 600 người bác sĩ khác. Và chúng ta hầu như lấy cái ý kiến chung của 600 nhà bác sĩ này, và họ sẽ chữa bệnh và sẽ kê thuốc hoặc là cái gì thế nào cho chúng ta biết là bệnh tình chúng ta nằm trong cái trường hợp như vậy. Và đây là cái trường hợp rất là nhiều người hiện tại bây giờ đang gọi là đang thử nghiệm cái app này. Chúng ta có dùng về iOS system hay là Android, những cái hệ điều hành như là Android hoặc là iOS của Apple, rất là đơn giản. Và ngày hôm qua đầu tiên cái app này đã chính thức được tải lên, và chúng ta có thể dùng cái app này và có thể không biết là có trả tiền hay không, nhưng mà chúng thấy rằng đây là cái app rất là tốt, khi mà chúng ta thay vì lấy cái ý kiến của 1, 2, 3 người bác sĩ, nhưng mà điều này chúng ta lấy đến 600 ý kiến của 600 vị bác sĩ, và điều này thật sự rất là tốt. Vào bản tin tốt lành kế tiếp, thì bản tin này Dũng thấy nó có phần hơi quá, nhưng mà thật sự ra thì hy vọng là vậy. Vì theo như cái lời của những người gọi là chuyên môn theo sát về cái biến động của dầu thô đó, thì họ cho biết rằng dầu thô có thể xuống một cách gọi là rất nhanh, mặc dầu ngày hôm cách đây một tuần về trước đó là một thùng dầu thô là 59 đồng. Nhưng mà ngày hôm qua chỉ còn có 50 đồng một thùng dầu thô mà thôi, trong khi chưa đến một tuần đã rớt hết 9 Mỹ Kim, tức là khoảng 8%. Điều này đã chứng tỏ rằng dầu thô đã có chiều hướng đang đi xuống nếu mà Iran họp mà quyết định cái sự mà gọi là giảm về cái nuclear. Và theo như cái lời của người phụ nữ tên là Garner, cô này cho biết rằng cái dầu thô đó có thể dễ dàng rớt xuống còn 41 đồng 40 xu cho những ngày sắp tới. Và khi mà dầu thô đã giảm giá như vậy rồi đó, thì không có khó để mà giảm xuống chỉ có khoảng 35 đồng cho một thùng hoặc là 30 đồng cho một thùng dầu thô mà thôi. Và cái người phụ nữ này cũng nhấn mạnh rằng she doesn't expect, tức là she không có trông đợi dầu thô hay là không có nghĩ rằng dầu thô rớt nhiều như vậy. Nhưng mà đây là cái lời cảnh cáo của những người nào đang đổ tiền đầu tư vào dầu thô, thì chúng ta nên cẩn thận, tức là you need to prepare for it. Tức là chúng ta phải cẩn thận vì cái chuyện mà dầu thô giảm giá là chắc chắn, chứ không bao giờ đi lên trong những ngày sắp tới. Và một bản tin nữa thì có liên quan đến du lịch. Quý vị biết rằng Hoa Kỳ đã nối lại cái sự gọi là bình thường hóa với Cuba, mặc dầu hơn nửa thế kỷ qua hai quốc gia này hầu như không muốn nhìn mặt với nhau. Và khi mà cái sự mở cửa như vậy đó, thì làm cho nhiều công ty du lịch đang bắt đầu đổ xô vào Cuba. Và trong đó có Carnival, là cái gọi là cái tàu mà du thuyền, phải nói rằng họ đang bắt đầu đang phải nói chuyện với những cái nhà lãnh tụ hay là những người gọi là đứng đầu của Cuba, và họ nói biết rằng trong những ngày không xa thì sẽ có rất nhiều người Hoa Kỳ đổ vào cái quốc đảo này. Theo như cái lời của người đứng đầu của cái du lịch Carnival, tức là cái cruise đó, là Donald, ông Arnold Donald, thì ông này nói rằng ông đang mỗi ngày như vậy thì đang có sự mà conversation, tức là sự nói chuyện với lại những nhà chính quyền Cuba. và ông không biết rằng sẽ đến khi nào bắt đầu, nhưng mà có thể rằng in May, tức là có thể là next year, thưa quý vị. Theo như lời của cái người đứng đầu của công ty du lịch Carnival, thì ông nói rằng để thực hiện theo cái quy chế của chính phủ Hoa Kỳ đó, thì Cuba cần phải cải thiện về xã hội, văn hóa, rồi nào là môi trường, nào là lương thực, và ngay cả cái về những cái nghệ thuật nữa. Dũng thấy rất là đúng, vì cái văn hóa mỗi quốc gia khác nhau. Chứ hạn như chúng ta dẫn người Mỹ về Việt Nam mà du lịch đó, đi về miền Tây thấy cắt cổ gà hay là về miền Tây thấy cắt cổ ếch đó, thì thật sự ra thì qua năm sau không có một người Mỹ nào dám đi miền Tây hết. Vì điều đó Hoa Kỳ với Cuba cũng nằm trường hợp giống như vậy. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến người phụ nữ, và đặc biệt người bà này ở Texas, khi mà ngày hôm qua tòa án đã quyết định award. Cái chữ award này nó rất là thú vị, Tí Dũng sẽ giải thích sao. Award cho người phụ nữ ở Texas 230.000 Mỹ Kim. Cái lý do rằng có một cái robot call, tức là cái điện thoại mà chúng ta biết rằng có một cái khi mà chúng ta nghe reng bắt lên có một tiếng người nói giống như máy vậy đó, đã liên tục gọi mặc dù bà đã complain rồi, bà đã lên cái giờ do not call list vân vân. Sau đó lại thêm 153 cú điện thoại gọi nữa, thì tòa án liên bang ở Manhattan, tức là ở New York đó, đã ra lệnh Time Warner Cable phải trả cho người phụ nữ này 229.500 đồng. Cái lý do vì gọi hoài và làm người ta khóc bực mình. Khi mà dùng cái chữ award này, nó theo tiếng Dũng hiểu biết đó, là cái chữ award này là chúng ta không có đóng thuế. Ví dụ chúng ta đi đánh bài, chúng ta thắng là chúng ta phải đóng thuế, vì cái đó là chúng ta win. Còn award đó, tức là khi mà người ta cứ giống cái phần thưởng vậy đó, là 230.000 này là bỏ túi luôn chứ không có đóng thuế. Khi mà chúng ta thấy một cái bức thư nào gửi về mà có chữ award là chúng ta không có cần phải đóng thuế, nhưng mà chúng ta đánh bài hay trúng lô tô hay vân vân là cái điều đó không phải là award mà chúng ta win thì chúng ta phải đóng thuế, thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì liên quan đến nhà băng Chase. Băng Chase thì ngày hôm nay một lần nữa thì tòa án của Hoa Kỳ liên bang lại bắt buộc cái nhà băng Chase này phải trả ít nhất 125 triệu. Cái lý do đơn giản vì những người này gọi là collect, không có bán hoặc là mua những cái nợ của credit card không có đúng cách. Và cái điều này đã phải bắt buộc là Consumer Financial Protection là quyết định cái nhà băng Chase phải trả tiền cho 47 tiểu bang, trong đó cộng thêm Washington DC. Và hôm nay là họ đã phán quyết phải trả số tiền đó ra, và trong đó là 95 triệu cho người dân, rồi CF. PD 30 triệu, thưa quý vị. Và thấy rằng khi mà chúng ta làm việc không có đúng cái quy chế của Hoa Kỳ đưa ra đó, thì chúng ta phải trả một cái giá không phải là nhỏ. Và ngày hôm nay thì United Airlines, hãng máy bay này, đã bị FAA quyết định là ground luôn tất cả những chuyến bay trong Hoa Kỳ. Hôm nay quý vị nào có đi đâu mà dùng cái hãng United Airlines thì chúng ta thấy là rất là thê thảm. Vì cái lý do đơn giản thì hãng máy bay này đã không có sửa kịp cái hệ thống gọi là automation issue, tức là cái hệ thống tự động của chiếc máy bay này. Và cuối cùng Hoa Kỳ FAA đó đã quyết định họ không có cho chiếc máy bay này cất cánh, và không biết sẽ sửa đến bao lâu. Nhưng mà người đứng đầu là ông Luke của hãng máy bay này nói rằng họ đang ráo riết làm việc để sửa cho xong cái vấn đề này, nhưng mà ông cũng không có quên lời xin lỗi đến những cái người hành khách vì những cái tình trạng gọi là inconvenient trong lúc mà họ lên đến sân bay rồi nhưng mà máy bay không cất cánh, thì nó rất là thê thảm, thưa vị. Và đó là kinh tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại Hoàng Tính.
Mỗi lần mà có cái chương trình kinh tế thị trường thì không phải Hoàng Tính không, mà chắc là đa số quý vị thính giả cũng rất là yêu thích những cái bản tin của Tiến Dũng, bởi vì mỗi ngày chúng ta đều có những cái cập nhật thật là mới mẻ, phải không thưa quý vị, và rất là bổ ích trong cái vấn đề kinh tế thị trường cũng như là tất cả những cái vấn đề gì mà có thể đem lại những cái lợi ích thiết thực cho quý vị, thì Tiến Dũng cũng đã tìm tòi trong ngày để mà gửi đến cho quý vị trong vòng ngắn gọn chưa đầy 20 phút, nhưng mà cũng đem đến cho chúng ta rất là nhiều những kiến thức. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Hy vọng bạn lúc nào cũng phải khỏe khoắn này nha. Nếu mà khịt mũi thì phải ráng làm sao để cho hết khịt mũi, để làm chương trình cho nó đá chút xíu để quý vị và con đồng hương đón nghe vào mỗi buổi sáng nhé, Tiến Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, và Tiến Dũng cũng cảm ơn quý vị, và cũng không quên chúc quý vị cũng như Hoàng Tính có một ngày làm việc vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đến với chương trình.